từng chuyến, hàng trăm ngàn người Việt không chấp nhận chế độ cộng sản lên thuyền ra khơi. Với khát vọng tự do, họ bất chấp gió cuồng, sóng xô, bão táp.
Tôi ghi lại trong hàng năm trên biển cả để diễn tả cái bão tố, những cướp bóc của hải tặc Thái Lan. Sự mất mát đó, nhiều người Việt Nam chúng ta có nhiều gia đình và chính cá nhân tôi cũng có những người thân ở trong gia đình lâm vào những hoàn cảnh đó. Rất nhiều người phải bỏ xứ ra đi, chết trên biển cả, thành đó là một cái bi đát vô cùng, là cái giai đoạn mà rất là đau thương chung cho dân tộc của chúng ta.
Về điều này, nhà văn Phạm Xuân Đài nói rằng:
chúng ta phải nghe hành âm trên biển cả để chia sớt nỗi khủng khiếp của hành trình vượt biển, để thấy thân phận nhỏ nhoi của con người trước sự gào thét của sóng gió.
Đã biết bao nhiêu chuyện kể, bài thơ, bài viết về những thảm kịch trên đường vượt biển. Gần đây thì có các tuyển tập Hành trình Biển Đông do Ngụy Vũ gom lại. Tất cả những điều đó đã được Lê Văn Khoa diễn tả bằng âm thanh. Nhà văn Phạm Xuân Đài phát biểu tiếp:
nhưng đồng thời, Lê Văn Khoa cũng cho chúng ta một cảm giác rất lạ lùng trong hành âm này. Đó là sự dương lên của ý chí. Càng bị vùi dập thì con người càng mạnh mẽ. Nó bỗng hiện ra giữa cảnh những chiếc thuyền bé nhỏ đang nghiêng ngả giữa sóng gió vô tình của biển cả mênh mông.
Đến được bến bờ tự do, kết thúc bằng ca ngợi tự do, kêu gọi tự do chung cho thế giới. Bởi vì không có cái gì quan trọng bằng tự do để mà mình còn được sinh tồn.
Vì sao mà nguyên một cái công trình để nói về lịch sử cận đại của người Việt mà rồi người nghe lại nghe thấy không phải là tiếng Việt được hát lên mà là một thứ tiếng khác ạ?
Nó có hai ba cái lý do. Lý do thứ nhất, ban đầu tôi định dùng họ làm nhạc nền thôi, để rồi nhờ một ban hợp ca hát cho nó đầy. Nhưng mà khi họ hiểu cái ý nghĩa của bài ca đó rồi thì họ yêu cầu tôi cho dịch ra cái tiếng Ukraine để họ hát. Và họ hát với tất cả tâm hồn của họ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ nói rằng cái ước nguyện tự do đó không phải riêng gì chỉ người Việt Nam có, và họ cũng có ý hệt như vậy, và tới bây giờ họ mới được thở không khí tự do, cho nên họ xin dịch như vậy để họ còn dùng về sau nữa. Cái điểm khác nữa là trong những cái tác phẩm lớn trên thế giới thì họ hát bằng tiếng Đức, hát bằng tiếng Latin, hát bằng tiếng Nga, thì cái chuyện đó cũng thông thường thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa là cái chuyện quan trọng, và họ đã lột được cái ý nghĩa của bài ca bằng cái giọng ca và bằng cái tinh thần. Tôi thấy cái đó là điều quý hơn là hát bằng tiếng Việt.
Khi đó, dân Ukraine vừa thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Cộng sản. Thế thái độ của ban hợp xướng như thế nào lúc hát cái đoạn Cộng sản quốc tế ca?
Chắc là quý thính giả cũng muốn biết, khi mà họ đàn lên cái câu nhạc đó, ai nấy đều nhăn mặt hết. Cho họ ngưng, họ không muốn đàn nữa. Người nhạc trưởng họ có nghiên cứu biết rồi, cái giai đoạn nó phải có ở trong cái nhạc đó, cho nên họ mới dẫn giải. Thì các nhạc sĩ nghe họ mới hiểu, mới vỡ lẽ ra, lúc bây giờ họ mới phá lên họ cười và họ tiếp tục đàn một cách rất là hăng hái. Có nghĩa là họ nói rằng họ đã hát cái bài này từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, năm 60 tuổi rồi, bây giờ cũng còn tiếp tục nữa sao? Thành ra họ thấy là họ thoát được cái đó, họ mừng quá.
Thưa ông, cái CD Giao hưởng Việt Nam 1975 ra mắt như vậy là vào ngày 23 tháng 4 tại thủ phủ tị nạn của người Việt. Cho tới nay, cái sự đón nhận của cộng đồng người Việt các nơi như thế nào ạ?
Sự đón nhận cũng vừa phải, bởi vì đây là một cái loại nhạc không phải là loại nhạc phổ thông, quen thuộc của đại chúng. Tuy nhiên, những người mà đã đón nhận nó rồi, họ nói rằng đó là một cái niềm hãnh diện lớn cho Việt Nam đã có được những tác phẩm như vậy. Họ cũng bày tỏ cho tôi cũng như là gọi điện thoại hay là viết thư, thì họ nói rằng họ rất cảm ơn đã có được một tác phẩm như vậy. Và họ nói rằng khi mà nghe những bài nhạc này, nhất là cái đoạn chiến tranh Việt Nam với đoạn trên biển cả, họ thấy rất là xúc động.
Trong số những nhận định có lời sau đây của nhạc trưởng Springfield Symphony Orchestra, ông Mark Russell Smith.
Symphony Việt Nam 1975 của Lê Văn Khoa có đầy bi phẫn với khoe nhìn độc đáo, diễn tả vô cùng linh động cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng điều quan trọng hơn là âm nhạc được viết khéo léo để dàn nhạc lột được ý mà diễn tả một người lẻ loi suy tư trong đêm vắng, hòa trong sự kinh hoàng của chiến tranh với màu sắc thật sôi động qua âm thanh. Nó có giá trị không những về mặt nghệ thuật mà còn có giá trị sâu xa trong tâm lý.
Theo con mắt của nhiếp ảnh gia Phạm Mạnh Tiến thì
nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã thành công trong việc để lại cho ông, để lại cho quê hương, để lại cho người nghe một tấu khúc lịch sử viết về chính cuộc đời họ. Và trong một kết hợp may mắn giữa Symphony Việt Nam 1975 và Kiev Symphony Orchestra and Chorus, ông đã đưa tấu khúc giao hưởng của mình, một tấu khúc của người Việt, lên hàng âm nhạc giao hưởng thế giới.
Trong âm thanh bản Giao hưởng Việt Nam 1975, thì nghe xin chào tạm biệt quý thính giả.